cho con xin hỏi thầy về việc có được hay có nên lập bàn thờ và thắp hương thờ bố mẹ đẻ của mình trong ngôi nhà của mình không, hay chỉ được thờ bố mẹ tổ tiên bên nhà chồng? Và đây là câu hỏi của Phật tử Kim Anh ạ. Và một câu hỏi nữa thầy phải đáp luôn là chúng con muốn thay đổi hoặc sửa chữa một số thứ trong nhà, nhưng người ta nói rằng tháng 7 âm lịch không nên làm, theo thầy có nên làm hay không ạ?
Về câu hỏi 1 đó, thì những người nào theo Nho giáo nói riêng và bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa Trung Quốc nói chung đó, thì không được cái quyền thờ cha mẹ ruột của mình trên bàn thờ với cha mẹ chồng ở trong ngôi nhà mà mình đang làm dâu. Đó là một ứng xử bất công về giới tính mà nền tôn giáo Nho dưới sự chủ sướng của Khổng Tử và những đệ tử của ông đã đặt ra như thế. Lý do là vì đó, người ta quan niệm rằng thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu, có 10 đứa con gái dầu là 10 công chúa được xem như là không, bởi vì họ là ngoại tộc. Có một cậu con trai dù là dị tật bẩm sinh không ra gì hết phạm pháp nữa, trở xem được xem là gì, nói giỏi tông được. Ngoài ra Nho giáo còn chủ trương rằng là trong 3 loại bất hiếu đó, thì bất hiếu lớn nhất là không sanh ra một cậu con trai để truyền bá giống nòi. Cho nên đó, rất nhiều gia đình Việt Nam có kinh nghiệm đó, không bao giờ gả con gái của mình cho người Nam Trung Quốc, vì trước sau gì họ cũng có phòng 2, phòng 3. Bởi vì có những tình huống không có được đứa con trai thì họ sẽ tìm bằng mọi lý do để có phòng 2, cho đến lúc nào có cậu con trai thì mới ngừng. Đó là những ứng xử rất là bất công. Đang khi đó, nền văn hóa Phật giáo chúng ta đó kêu gọi là vợ và chồng phải tôn trọng cha mẹ vợ, cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột của mình, và tôn thờ là gánh trên vai, chăm sóc, lo lắng, hiếu thảo, giúp đỡ, hỗ trợ tài chính, vân vân. Và khi cha mẹ chúng ta qua đời đó, thì họ sẽ được ngồi chung trên bàn thờ, cha mẹ chồng cùng với cha mẹ vợ được thờ trong nhà chồng và trong gia đình vợ. Nho giáo không chấp nhận quan điểm này. Nhưng may là gì? Các vị đặt câu hỏi là Phật tử, cho nên chúng ta phải ứng xử theo nền văn hóa của Phật giáo, phải tách ra khỏi ách nô lệ văn hóa vào Trung Quốc, vì nó có rất nhiều điều bất công, nhất là về vấn đề giới tính. Cho nên đó, việc thờ phượng cha mẹ ruột quá giả của mình trên bàn thờ cha mẹ chồng trong gia đình chồng chẳng những không có lỗi gì hết mà còn có phúc, đó là giúp cho con và cháu của chúng ta ở hiện tại và tương lai hiểu được cái nền văn hóa Phật giáo dạy, đó là hiếu thảo với cha mẹ ông bà và phù hợp với nền đạo lý uống nước nhớ nguồn mà theo Đức Phật đó, biết ơn dẫn đến sự đền ơn là một văn hóa ứng xử mang tính đạo đức. Cho nên các quý Phật tử hãy tiếp tục truyền bá văn hóa bình đẳng về việc thờ phượng cha mẹ chồng, cha mẹ vợ ở trên cùng một bàn thờ. Câu hai là gì bên này? À, hiểu rồi. Tháng 7 âm lịch á thì nó tương đương vào tháng 8. Có tháng á thì nó tương đương với tháng 9 dương lịch. Đây là cái tháng giao mùa về thời tiết. Cho nên nó có thêm nhiều cụ già chết, có thêm nhiều người chết. Tại các chùa ở Việt Nam vào tháng 7 âm lịch, việc đi tụng đám ma cầu siêu cho các gia đình á nhiều hơn các tháng còn lại. Lý do là vì Việt Nam, Trung Quốc và một số nước lạc hậu khác đó, cái điều kiện máy sưởi, máy ấm và các cái tiện ích vật chất khác nó không có được đầy đủ. Cho nên con người đó phải đối diện và chịu đựng trước những cái khó khăn đó. Cho nên có nhiều người đó phải đối diện trước cái chết và trở thành là người chết. dân gian vì không hiểu được quy luật này mới đồn đãi rằng đó tháng 7 là tháng cô hồn. Họ lý giải mê tín như sau: các cô hồn này chết chưa được siêu, dắp dưỡng và núp đây đó, chờ đúng một năm sau từ ngày mình chết sẽ bắt những người hợp tuổi với mình theo tam hợp để đền vào cái chỗ đó, thì lúc đó họ mới có cơ hội được tái sanh và người chết đó thế mạng. Thực ra đó, hiện tượng ngay một địa điểm bị tai nạn giao thông hay một vị trí nước chảy xiết mà người ta bị chết đuối ở sông, trong vòng một năm có thêm những người bị tai nạn và người bị chết đuối là chuyện rất bình thường. Ở những nơi tiên tiến đó thì người ta sẽ để một cái bảng là trước đó mấy chục mét, 100 mét đoạn đường nguy hiểm, giảm tốc độ. Thì nếu như mình tuân thủ theo luật giao thông đó thì chúng ta có thể chạy qua con đường đó hàng ngày, thậm chí mỗi ngày là 30 lần cũng không hề có tai nạn giao thông diễn ra, do đó không có cái chết nào xảy ra trong giai đoạn đó, thậm chí là vài năm sau. Tương tự đó, những chỗ mà chết đuối đó đều là cái khúc giao của sông mà nước chảy xiết, thì khi mà con người lội đó bị dột bẻ thì sẽ trở thành nạn nhân của chết đuối thôi. Do thiếu kiến thức về khoa học, thiếu kiến thức về nhân quả và thiếu kiến thức về tái sanh trong đạo Phật, người ta đã đồn thổi những cái sự kiện đó là do cô hồn bắt mạng để được tái sinh. Cho nên nói tháng 7 là tháng xui xẻo, không được khởi công, không được dựng nhà, không được ký hợp đồng, không được đầu tư một cái gì đó quan trọng, vì sợ cái xui xẻo nó kéo theo sau đó. Đó là hoàn toàn không có sự thật. Người tu học Phật đó, ngoài cái việc không sợ vào tháng 7, ta cũng không nên sợ bất cứ một tháng nào. Đức Phật dạy đó, muốn có thành công thì phải hội đủ các thuận duyên và tránh các địch duyên. Ngày nào, tháng nào, giờ nào, năm nào cũng có thuận duyên và nghịch duyên. Biết tận dụng, thực duyên có nhiều, không biết tận dụng, nghịch duyên xuất hiện. Cho nên đó, thay vì sợ vào năm tháng ngày giờ xui, nghĩa là tháng 7 không có may mắn, thì chúng ta hãy tạo cho mình thật nhiều các thuận duyên để có được các kết quả như mong đợi. Do vậy lời khuyên của thầy là đừng sợ vào tháng 7 này, hãy khởi công làm những việc mà mình đã có dự kiến, không có một hậu quả xấu nào có thể xảy ra đối với chúng ta cả.